Qua quý Phật tử tu học có an lành không? Có an lạc không? Chúng ta tu học có rất là nhiều niềm vui, rất nhiều sự quan hỷ. Nhưng mà trong cái quá trình mà nghe thuyết pháp thì chắc quý vị cũng có nhiều cái thắc mắc ha. Cũng có một vài cái có thể chưa có hiểu rõ hết thì chúng ta có thể đặt những câu hỏi. Thì ở đây chúng ta đã có được một số câu hỏi do anh Nhất Chân cũng đã anh đã đưa lên, thì chúng con xin đọc câu hỏi rồi sẽ thỉnh Chư Tôn Đức để trả lời cho quý vị. Thì hòa thượng có dạy là khoảng chừng 3-4 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một cái màn văn nghệ. Quý vị có quan hệ không? Thì khoảng ba trả lời ba hoặc 4 câu hỏi thì chúng ta sẽ thỉnh hoặc một thầy, một y sư để hát một cái bài, hoặc là quý vị phải tình nguyện lên để hiến tặng bài hát cho Chư Tôn Đức. Dạ, A Di Đà Phật. Thì con xin đọc câu hỏi thứ nhất để cho Chư Tôn Đức trả lời cho Phật tử. Mô Phật, bạch thầy, tại sao vía Quán Thế Âm có nhiều ngày 3 lần và mỗi lần mang ý nghĩa ra sao? Xin quý thầy hoan hỷ giải nghĩa cho con.
Nhà cô Minh Huệ, với hoàn cảnh cổ mà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Qua câu hỏi thứ nhất, chúng tôi xin được trả lời. Vía Đức Quan Âm có ba là gì? Ba cái lễ vía nó khác nhau. Một là lễ vía 19 tháng 2, rồi 19 tháng 6 và 19 tháng 9, tức là ngày xuất gia, rồi ngày thành đạo, rồi ngày nhập niết bàn. Ba cái lễ vía nó khác nhau. Cho nên mỗi một cái lễ thì nó có ý nghĩa là ngày xuất gia là ví dụ như chúng ta xuất gia cũng vậy, mình cũng có cái ngày kỷ niệm vậy. Còn Bồ Tát thì ngài là một vị Bồ Tát mà cứu độ chúng sinh, cái lòng từ bi của ngài, trí tuệ của ngài thì ai cũng biết là nó quá tuyệt vời, cho nên là chúng ta phải kỷ niệm để nhớ cái công đức của ngài đã quá độ chúng sanh đó. Thì đó là những cái ý nghĩa mà chúng ta nhớ về ngài trong ba ngày lễ vía, thì nó cũng như vậy thôi. Chúng tôi xin trả lời bấm tắt.
Như đạo Phật, thưa quý vị, thấy quý vị ít câu hỏi quá cho nên bổ sung câu trả lời của sư Minh Huệ chút. Thực sự ra thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử, nhưng mà các vị Bồ Tát đa phần là không có lịch sử. Ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Địa Tạng, thì căn cứ vào đâu mà các vị Bồ Tát này có ngày đản sanh, có ngày xuất gia, có ngày thành đạo, hay là có ngày lễ vía Phật A Di Đà? Phật A Di Đà đâu ở cõi này đâu mà có lễ vía. Quý vị biết tại sao mỗi năm ngày 17 tháng 11 là có lễ vía Đức Phật A Di Đà không? Tại sao? Đức Phật A Di Đà không có lịch sử trong thế giới này, con ông cũng không có lịch sử trong thế giới này. Thì cái này là theo tinh thần Đại Thừa của Trung Quốc, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư đó, ngài vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ. Suốt đời thì tu thiền, nhưng cuối đời thì tu tịnh độ. Mà trong 13 vị tổ của Thiền Tông Trung Hoa đó, thì 7 vị đó là đã tu thiền xong rồi thì cuối đời thì nguyện phát sanh vãng sanh về thế giới thì không được làm. Trong đó nó có ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư á, Nói như thế này, có bốn điều. Điều thứ nhất, trong đời mạt pháp, người nào chỉ tu thiền mà không có tu tịnh độ đó, thì 10 người chỉ chứng được 10 người, một người thôi. Điều thứ hai, trong đời mạt pháp, 10 người tu tịnh độ đều có thể chứng được cả 10. Và điều thứ ba, người nào không tu thiền lẫn không tu tịnh độ đó, thì chết xuống thì chỉ có cột đồng và nước sôi thôi. Và điều thứ tư, người nào cả tu thiền lẫn tu tịnh độ thì giống như là chúa tể Sơn Lâm có thêm móng vuốt. Thì ngài viên tịch vào ngày 17/7/11, ngài là hiện thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên cái này là của Trung Hoa chứ không liên hệ gì với Việt Nam, cũng không liên hệ gì với Nhật Bản, cũng không liên hệ gì với Ấn Độ. Thì bây giờ tại sao Đức Quan Âm là có 19/2 rồi 19/6 rồi 19/9? Cái này là vía ai vậy? Quan Âm mà, cái này không phải Quan Âm của Việt Nam, cái này là Quan Âm của Trung Quốc. Câu chuyện của công chúa Diệu Thiện đi tu xuất gia thì người Trung Quốc luôn luôn lấy những cái hình ảnh mà của những người đời thường để tạo nên những cái hành động mà theo cái tinh thần của lục độ ba la mật, tất cả là tượng trưng hết. Ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, hay là ngài Quan Âm, hay là ngài Địa Tạng, không có ngài nào có lịch sử trong thế giới này hết. Quý vị, chúng ta thờ hình ảnh cái Địa Tạng chứ không có lịch sử. Mà sao như chúng ta biết là do cái công hạnh những vị tổ. Ngài Địa Tạng này là ngài tên là Kim Kiều Giác, người Đại Hàn, chứ không phải là người Trung Quốc mà cũng không phải người Việt Nam đó. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh ngài Địa Tạng là tại vì ngài tu theo cái công hạnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đến Cửu Hoa Sơn ở đời nhà Kim vào thế kỷ thứ 8. Và ngài chính là người Đại Hàn chứ không phải là Trung Quốc mà cũng không phải là Việt Nam đó. Thì tất cả nó đều là tượng trưng hết. Thì cái ngày 19 đối với người Trung Quốc nó có cái ý nghĩa cũng đặc biệt, giống như số 7 đối với Ấn Độ. Số 7 là số tổ chức, tiếng Đức kêu là Heiligenstein. Còn người Việt Nam số mấy là tốt nhất, phải không? Phải sao số 9? Không phải số đánh đề.
Số 9 không phải được.
Không phải, tiếng Trung Hoa gọi là chiểu. Chiểu nó có nghĩa là trường cửu á. Cho nên người Trung Hoa thích chiểu, 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 chiểu. À, 9, 9, 9, 9. Nhưng mà đó người Nhật không bao giờ dùng số 9 hết. Nó có nghĩa là cư, có nghĩa là khổ. Ở Nhật không bao giờ có con số 4 và không bao giờ có con số 9. Ở trên bệnh viện hay là số nhà hết. Số 4 là tiếng Nhật là Ichini, San, Si, Go, Rokushi, Hachi, Ku, Yu. Tiếng Tàu đọc là Y, Ơ, Sang, Sư, U, Liêu, Si, Ba, Chiểu, Sư. Thì cái âm Si là Sư, nó cũng đồng âm với Tử nữa. Cho nên người Trung Hoa ít dùng số 4. Còn người Việt Nam mình thì sao? Rất là thích dùng số 4. Bởi vì chụp hình ba người không giống chụp, cho nên đứng vô để được, được chết. Bởi vậy cho nên mỗi một dân tộc nó có một cái quan điểm khác nhau, không có cái nào giống nhau hết. Cái này là cái của Trung Quốc, không phải của Việt Nam. Quý vị phải nhớ cho nó rõ, Đức Địa Tạng này, Đức Địa Tạng của Đại Hàn, không phải là của Việt Nam. Nhưng tinh thần Bồ Tát á, là tinh thần mà dấn thân đi vào ở trong cuộc đời. Vì vậy cho nên tất cả sinh ra là thành đạo, nhập Phật, bắt Niết Bàn, cái đó là tượng trưng hết, chứ không phải là. Mà đặc biệt là với chư tổ Trung Quốc cũng như là Đại Hàn, như thế họ dựng lên tổ của họ, không có liên hệ gì với Trung Quốc mà cũng không liên hệ gì với Việt Nam. Cho nên quý vị phải biết là, cho nên khi mà ngài chuyển hóa mà đến xứ Mỹ này á, ngài làm Phật sự đó, thì ngài chia từ San Diego, Los Angeles, San Francisco, Seattle là bốn đạo tràng của bốn vị Bồ Tát này. Nơi thi hiện của Quan Âm, nơi thi hiện của Văn Thù Phổ Hiền, Văn Thù nơi thi hiện của Phổ Hiền, nơi thi hiện của Địa Tạng. Thế thì người ta bây giờ chưa ai biết là gì, tại vì nó mới có khoảng 5-70 năm, Mà 1000 năm sau á, đó cái đầu óc gọi là fantasy của người Trung Quốc á, thì tất cả những nơi đó là những nơi của Bồ Tát ấy. Tưởng là có Bồ Tát thật nhưng không có Bồ Tát nào đó. Người Trung Quốc họ dám mang cái núi Linh Thứ còn sờ sờ tại Ấn Độ mang về để Hằng Châu á, họ nói là núi Linh Thứ nó bay từ bên Trung Quốc, bên Ấn Độ về Trung Quốc, nó khủng khiếp là như vậy đó. Và núi Kiệt Túc cũng về Trung Quốc luôn, không thể nào tưởng tượng cái óc của người Trung Quốc. Cho nên quý vị học kinh điển Đại Thừa là học kinh điển Nam Truyền, mình thấy cái điều nào nó là rõ. Đối với tất cả các vị Bồ Tát đều là tượng trưng hết, chứ không có cái đó là thật. Quý vị nhớ vậy thôi ha. A Di Đà Phật.
Sư đã trả lời câu hỏi về hài biến của quan thế Bồ Tát, thì nhưng mà thượng trả lời là tất cả đều là biểu trưng, biểu trưng cho cái hạnh nguyện của các ngài. Câu hỏi thứ hai là: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, con kính xin hỏi, con đã được nghe rằng Đức Phật nói trong suốt 49 năm ta chưa từng nói một lời nào. Kính xin quý ngài giải nghĩa cho con được tường tận. Cách xin kính xin thượng tọa tuyên thuyết trả lời câu hỏi này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính những bài bạch hòa thượng cùng chư tiêu tu đức cùng tất cả quý Phật tử hiện diện hôm nay, trong thuật ngữ của nhà thiền đó thì tức là nói hai phần, một phần sự và một phần lý. Cái hạn sự đó thì nói là nếu mà mình hiểu theo sự thì nó không có đầy đủ, và lý sự với viên dung tức là nói là nếu mà ai mà bị lửa đốt niệm quan theo Bồ Tát thì sẽ lửa nó sẽ tắt. Thì cái đó mà nếu mà nói là gặp lửa đốt và gặp đám cháy nhà này, nhà mình cháy thôi, đứng ở niệm quan Bồ Tát lửa tắt hết thì chết luôn, nó phỏng luôn á. Thành ra ở đây lửa đó là nói phần lý là lửa trong tâm, tức là lửa sân giận. Nên niệm quan theo Bồ Tát là từ bi, cái nước từ bi nó rưới tắt cái lửa phiền não của chúng ta. Cũng vậy, Đức Phật nói là trong suốt 49 năm ta không nói một chữ, tức là gì? Văn dĩ tải đạo, đó là của thế gian pháp, là tục đế. Còn chân đế là gì? Chân đế là cái ngôn ngữ thế gian không diễn tả được cái chân lý. Cho nên Đức Phật nói rằng Tu Đa La như tiêu nguyệt chỉ. Tu Đa La là kinh điển, như tiêu là cái điểm, nghĩa là nguyệt là mặt trăng chỉ, là cái kinh điển giống như ngón tay chỉ trăng, chứ không phải Đức Phật nói nương theo kinh điển để thấy mặt trăng, nương theo kinh điển để thấy Phật tánh, chứ không phải kinh điển là Phật tánh. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng trong suốt 4 năm ta không nói một chữ. Phần này phần lý, nào đó khác, đó chúng tôi nói là phần sự. Là tại vì thí dụ thấy quý vị thấy, quý vị ngồi đây nãy giờ quý vị có nói lời nào không? Không. Nhưng mà nếu không nói bên ngoài mà không nói bên trong mới là đúng. Chứ còn nếu mà không nói bên ngoài mà nói thì thầm bên trong, đó là động niệm, cái đó là nguy hiểm vô cùng. Cho nên Phật tánh thì không có nói, nhưng không nói mà nói. Thành ra nói trong suốt 49 năm ta không nói một chữ, nghĩa là không nói cái diễn tả những cái tục đế của bên ngoài, mà chỉ nói cái phần bên trong. Tức là chẳng hạn như thế, như câu này giống nhà thiền nói rằng suốt ngày ta không ăn nhai nát một hộp cơm. Cái Phật tánh nó đâu có hình tướng mà nhai nát hộp cơm, và cái Phật tánh giác của Đức Phật đâu có nói ra ngoài cho mọi người nghe, mỗi người ra chỉ mình hiểu thầm hiểu thôi. Thành ra cái này là hiểu theo giáo lý của nhà Phật, nhất là thiền thì phải nghĩ những vấn đề này. Tức là trong 49 năm Như Lai không nói một chữ, nghĩa là không nói, là không nói những cái diễn tả những cái bên ngoài vô ích, mà chỉ nói là nói cái chân lý, mà chân lý thì không diễn tả bằng ngôn ngữ được. Tại khái là nói về giới thiệu vậy thôi. Mô Phật.
Cảm ơn thượng tọa đã trả lời rõ. Thưa quý vị, hôm nay thượng tọa trả lời là cái ngôn ngữ nó rất là giới hạn, và mình không thể nào diễn tả được cái hết được cái chân lý. Nó rất là tương đối ha. Do đó khi mà Đức Phật muốn diễn tả cái chân lý chân đế thì diễn tả bằng chân mình, diễn lấy ngôn ngữ tương đối mình diễn tả, không thể nào diễn tả hết được. Thưa quý vị, câu hỏi thứ ba thì chư Trung Đức bạch thầy, xin thầy dạy cho con hiểu biểu tượng của chữ vạn, chữ vạn trong đạo Phật từ đâu có và có ý nghĩa gì. Xin cảm ơn thầy thượng tọa. anh bảo
A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thì theo trong cái kinh điển đó, thì là trong 32 tướng tốt của Đức Phật đó, thì nó có một cái tướng, nó có một cái dấu vạn, chữ vạn. Thì cái chữ vạn đó là nó đi từ cái bên tay từ bên trái nó qua bên phải và nó xuống, và nó đi như thế này, nó đi. Nếu trên đây quý vị thấy trên cái giữa ngực của Đức Phật nó có cái dấu chữ vạn đó. Thì cái dấu chữ vạn này đó, thì theo trong cái giáo sử đó, thì nó là một cái dấu tượng để mà biểu trưng cho một cái bậc giác ngộ trong cái tướng tốt đó. Thì cái dấu vạn này đó là nó có một cái năng lực là nó phát quang, và cái ánh từ quang đó từ cái chữ vạn này đó, thì nó sẽ nhiếp phá tất cả những cái tâm niệm, những cái, nói chung là nó có một cái công năng để mà giải trừ tất cả những cái mà tà ma quỷ mị. Thì cái đó là nó nhiếp hóa, tức là nó chuyển hóa tất cả những cái tâm từ đen tối xấu xa để nó trở thành cái thanh tịnh an lạc. Thành ra khi Đức Phật thì hiện ở đâu thì tất cả những nơi đó nó sẽ được tất cả những cái từ quang đó nó sáng chói và nó chiêu cảm. Và khi nào người nào mà thấy được cái sự thân tướng của Đức Phật đó, thì tất cả những cái phiền não, tất cả những cái nghiệp chướng nó nhờ cái công đức đó nó được giải hóa dần. Thì đây là một trong những cái tướng tốt của Đức Phật. Thì con chỉ trả lời về cái có giờ cần bổ sung thêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng đừng qua nữa. Tại vì Bắc Du thì chân võ, mà Nam Du thì quê quang. Nam Du quê quang tức là của cái tam giác kim chuyên đó, mà dục lên Đức Phật. Thành ra vừa Đức Phật dung đường thông, cái thâu lại dính lên đường ngực, thành ra kiểu dạng. Nếu mà có coi, nếu mà chuyện xưa chúng tôi cũng coi hồi 12 tuổi là thành ra, thật ra cái tự điển mà tự điển Pháp Quang á, tự điển á, thì tôi nói là cái dấu chữ vạn là Phật Quang tự điển á, là cái cát tường hải vân, dấu hiệu tức là cái đám mây lành che mát cho chúng sanh, mà là biển trí tuệ. Thành ra nếu ai mà được ở trong cái từ trường đó, trong hào quang đó, như thầy Hạnh Bảo nói đó, thì sẽ được cái an lành. Cái nghĩa là cát tường hải vân thì vậy thôi. Nhưng mà người qua thì thành thánh quá như phần này phần kia, thì các vị thấy đó là dấu hiệu của Phật. Mà nếu mà xây ra bên trái cũng đúng, xây bên phải cũng đúng, là thế nào đúng ra thì thuận theo kim đồng hồ, từ trái qua phải theo nhà Phật. Nếu đi gọi là hữu nhiễu, là đi bên Phật đó, đi từ bên trái của Phật qua bên phải Phật, mình đi kinh hành chung quanh cái chánh điện á, rồi luôn đi từ trái qua phải là đúng. Nhưng mà Phật giáo á, thì bây giờ những cái vị thì nhiều tông phái, thành ra có nhiều khi á, nhiều vị đó để từ phải qua trái đi ngược lại, thì bây giờ những cái tượng Phật đã gắn lên hết rồi, gắn để lên rồi, bây giờ nếu đập phá lại thì coi không được. Thành ra nhiều người nói cái chữ vạn là chữ Hitler, không phải Hitler, đó nằm chữ hình thoi. Còn cái này đây nằm đó là cái dấu hiệu của một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Mô Phật.
Dạ,
cảm ơn thầy tọa trả lời khó. Dạ, bây giờ mình ba câu hỏi ra. Ví dụ quý Phật tử có ai tình nguyện lên tặng cho cái tôn đức một vài văn nghệ không?
Dưới này nhiều bài hát tài lắm.
Chắc là ở đây nhiều ca sĩ lắm. Nhiều giọng ca gọi là giọng ca vàng lắm. Cô Thanh Diệu Pháp có giới thiệu vị Phật tử nào không?
Dạ. Cô trụ trì chỉ người nào người đó đứng lên.
Cô trụ trì chỉ người nào người đó tự đứng lên.
Nhi.
À, cô trụ trì đó mời Nhi.
Thanh Lương.
Thanh Lương hả? Rồi mời cô Thanh Lương lên nhà. Dạ. Lên đây chuẩn bị.
Đi chung
đi chung đi hát cho con.
Rồi mời
cô. Đứng đó hát luôn hả? Cô lên đây cho mọi người thấy mặt
nó để chuẩn bị không hà son
chuẩn bị để còn ca sĩ mà không phải chuẩn bị một chút
nấu
cơm nhé nướng ngán. Cô lên đây, cô giới thiệu
có mở chuông nữa hả?
À, cái này có mỏ gì đặc biệt, có mỏ chuông
con
chuẩn
chuẩn bị.
Dạ, mời con tiếp tục.
Chúng hát
các bài chuông vào cổng chùa. Vào cổng chùa nghe tiếng chuông vang mình buồn. Đơn chánh viện nghe tiếng mõ vang mình
xin tiếp tục câu hỏi. Dạ có, thứ nhất là đây có ba một tờ giấy có ba câu hỏi, quý con có nên đọc ba câu hỏi rồi chắc một người hỏi. Dạ, câu hỏi thứ nhất là khi gặp hay nghe quý thầy giảng pháp hay tụng kinh, ý của con tự phát sinh ra những điều không tốt đến quý thầy. Tự nhiên vậy, nhưng con nhận ra liền và tự sám hối trong lòng. Nếu như vậy, con có bị đọa vào ba cõi không lành hay không? Tuy trong tâm của con lúc nào cũng kính các vị tu sĩ, chắc con nghĩ sám hối rồi chắc hết tội. Dạ xin mời mời thầy. Dạ mời thầy. Dạ mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, vì đã hỏi câu này đã bỏ con đầu ông của tôi rồi. Kính thưa quý vị, lúc mà chúng tôi cha chết năm 1982, chúng tôi vào chùa và làm lễ cầu siêu cho cha thất thứ nhất. Thì đầu tiên tôi vào trong chùa, sau đó tôi quy y được khoảng từ 10 ngày thì vô làm công quả. Buổi sáng vô lại Phật, tôi thấy Đức, chúng tôi nói là thật sự Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mọc hai cái nanh ra. Và nhìn hình Quan Thế Bồ Tát đó, mà cái màu đỏ ở đây đó là cái màu bất tịnh của người nữ, tự nhiên lông tóc dựng đứng lên, sợ tội vô cùng. Và từ đó tới sau tôi không dám đi chùa nữa gần 2 tháng. Khi vị trụ trì ở tại Tân Châu á, vị trụ trì đó giờ tịch rồi, tôi quy ngũ giới á, khi thấy tôi vào chùa thì đặt tên là Thiện Phước. Tôi gặp cái gì tôi cũng gánh nước, bữa cuối làm hết, mặc dù chúng tôi là mua bán đồ lậu cũng khá. Thành ra thầy mới đi tới nhà. Thầy hỏi sao mà lâu quá chị Phước không có tới. Thế tôi ngồi tôi khóc. Tôi nói là dạ thưa thầy, con thấy vậy vậy đó, con sợ tội quá. Thì thầy nói thiện phước không có tội, mà thiện kiếp thượng phước á, cái nghiệp đời trước và đời này rất nặng. Mà lúc đó ông không biết tôi là sĩ quan. Và sau khi đó sĩ quan cũ đời trước, và sau khi tôi ở trong thời gian 2 năm mấy rồi, thì bên mặt trận Tổ quốc á, kêu thầy lên làm việc, kêu đuổi cái thằng đó ra. Thằng này nó đi cải tạo về, núp vô trong đó. Do đó mà sau đó thì quý vị biết tôi khóc, thì thầy nói thôi, cái nghiệp đời trước quá nặng, bây giờ thiện phước đi theo Phật thì có quan gia trái chủ nó theo nó kéo, nó làm cho thiện phước nghĩ gì để đừng có đi dám đi tới chùa nữa. Mà hỏi thiện phước là lúc đó thiện phước có nghĩ, cái tâm có nghĩ không? Tôi nói dạ không có, con kính Phật mà, con lại mà, con quý mà, thành ra con đâu có dám nghĩ đó. Nói cái đó là không có tội, cái đó là vọng tưởng thôi. Thành ra tôi khóc thì thầy mới nói thôi giờ thiện phước đừng khóc nữa, thầy chỉ cho tụng kinh thần chú Thủ Lăng Nghiêm mỗi buổi sáng tụng. Tôi tụng trên 3 năm, hồi xưa thì chúng tôi thuộc hết, nhưng mà sau để đi 20 mấy năm với mà tự nó tự không có tụng nữa, thành ra bây giờ nó cũng có lúc quên có lúc nhớ. Thành tụng trên 3 năm rồi là không còn nữa. Thành những vị nào mà có cái này do ác nghiệp ngày xưa nó kéo mà lại không cho mình đi. Chẳng hạn giờ quý vị ở Việt Nam mà vị thiếu nợ, mà quý vị nghèo không ai lại đòi, đòi thấy gia đình mình khổ mà không cho gạo nữa. Mà khi nghe nói bên đây cô Thanh Giờ Pháp mà lẩn qua Mỹ rồi, nó có tới luôn, tới nó đòi hết, có nhiều tới đòi hết thôi. Thành ra đi với Phật giống như đi mà qua Mỹ vậy đó, đi vượt biên. Cho nên họ tới họ kéo, đừng ngại, đó là cái lòng thành cảm với Phật tiên. Thứ nhất là sám hối, rửa giật dơ chỉ dùng lấy nước, trừ tội phạm đã sám hối mà trừ, trong nhất thời làm việc đại từ thì tức khắc tiêu dư đại tội. Mình phải thắng nó, để nó thắng mình là nó lâu mình nhiều đời nhiều kiếp. Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Phật cao nhất trượng, ma cao quá trượng đầu. Phật cao quá trượng đầu, ma hàng phục Phật. Chúc cho quý vị nào hỏi câu này ráng tinh tấn, cái gương chúng tôi mô Phật.
Chúng ta biết là có những gì trong tâm thì chúng ta sám hối, sám hối để chúng ta có thể tiêu trừ những cái niệm. Dạ, câu hỏi thứ hai là con có nghe một số tu sĩ nói là không có Phật Quan Âm hay Địa Tạng, vậy mình sao khác biệt với họ như vậy? Dạ, không biết vị nào hỏi câu này nữa, nghĩa là vậy mình, tức là mình sao khác biệt với các vị Bồ Tát tới như vậy, có phải hay không? Vị nào hỏi câu này, là con có nghe một số tu sĩ nói là không có Phật hay Quan Âm hay Địa Tạng, vậy mình sao khác biệt với họ như vậy? Như là
tôi hiểu ý là dạ. Kinh Lục và Luận á thì có hai cái tạng chính, là tạng có năm truyền và tạng bằng tiếng Pali, và tạng có bắt truyền là rất là nhiều ngôn ngữ, tiếng Tàu, tiếng Nhật, rồi thì bây giờ có tiếng Việt cũng dịch ra từ tiếng Trung Hoa, tiếng Đại Hàn. Thì cái nguyên thủy đó, Đức Phật có nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chứ không phải là không nói, nó rất là nhiều. Ví dụ như trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói là có Tây Phương Cực Lạc, có Đức A Di Đà đã thành Phật, và hai vị trợ thủ của Đức Phật A Di Đà là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí. Cái tên tiếng Sanskrit là Avalokiteshvara Bodhisattva, cái này mình có nghĩa là quán sát âm thanh đau khổ của thiết gian mà đến. Cái chữ để dịch ra nó dài, nó nghĩa là quán sát âm thanh đau khổ của thế gian mà đến. Thì chữ Hán nó dịch là quán thế âm, thì cũng đúng, rất là đúng. Quán là quán sát, thế là thế gian, âm là âm thanh, quan sát âm thanh của thế gian mà đến. Thì cái tinh thần của Nam Truyền là căn bản Đức Phật nói những vị Bồ Tát mà như vậy. Rồi Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Kitipaga Bodhisattva. Cái nào mà có tiếng Sanskrit và tiếng Pali á, là ngôn ngữ đó, những vị Bồ Tát đó đều có trong kinh điển của Nam Truyền. Ví dụ như là mình khi mà đọc đến cái chuyện là Đức Phật lên trong cung đời Đau Lợi để thăm mẫu hậu Ma Gia đó, trong 49 mùa hạ đó, thì có một mùa ăn cư cái hạ Đức Phật không ở trong thế gian này. Ngài dùng thần thông để lên trên cõi trời Đau Lợi đó, gặp mẫu hậu Ma Gia và nói kinh gì? Kinh Địa Tạng. Khi Ngài trở về lại ở thế gian này đó, thì vua Ưu Điền mang cái tượng Phật ra để cúng dường cho Ngài. Và nàng Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni có cái ý là muốn đến để cung nghinh Phật trước, nhưng Phật thì tâm từ bi, nhưng mà ông Tu Bồ Đề là cái người tu theo dõi không, là đến trước để rước Phật cả là Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo Ni nữa. Vậy thì không phải là không có kinh Địa Tạng, không phải là không có Ngài Địa Tạng, không phải là không có Quan Âm Bồ Tát. Mà những quý vị thấy đó, người Trung Quốc họ phân tới gì không thể nào tưởng tượng nữa. Cho nên nói xin lỗi là mình ăn cái bánh nguyên chất là cái bánh của Pali, bây giờ tới cái bánh sang Trung Quốc là nó nổ phồng, nó bự gì này, nó không phải bình thường nữa. Mà cho nên phải đọc. Cho nên lý do tại sao bây giờ tôi phải đọc cả Tạng Nam Truyền và tôi phải đọc cả Tạng Bắc Truyền, tất cả là 250.000 trang mà tôi đọc 16.000 trang rồi, để mình thấy về cái căn bản nó là gì và cái mà người ta làm cho nó. Ví dụ như là trong quyển Đại Đường Tây Bất Ký Ngài Huyền Trang viết thì đâu có Tuệ Thiên Đại Thánh, đâu có Đức Bất Giới. Tôi dịch Đại Đường Tây Bất Ký tôi không thấy một Tuệ Thiên nào trong này vậy mà sao mà cái phim là Đường Tăng Thỉnh Kinh mà quý vị thì chỉ thích cái phim đó thôi chứ không thích nữa. Phải không? Thì nguyên do đó là có một người học trò thi rớt Ngô Thừa Ăn, thì đi vào trong chùa thì nhân đọc cái Đại Đường Tây Bất Ký đó mà ông mới phân chia ra nhiều cái trình độ khác nhau của tâm thức mình. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là tượng trưng cho ai? Trương Bất Giới. Trương Bất Giới thích gì? Thích ăn, thích ngủ, thích gái. Mình có thích không? Mình mỗi người một Trương Bất Giới thiệt lớn, mà không cười là cười cái ông bụng bự. Người Trung Hoa thực sự hay chứ không phải là dở, nhưng mà nó quá sai với thực tế đi. Rồi cái đó là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Là bây giờ ông Tông Ngộ Không là nó giống cái gì trong mình? Tông Ngộ Không đâu có săn đâu, tượng trưng cho cái ý của mình. Trong Duy Thức Học nó là tâm của mình nó giống như là con khỉ tâm viên mà ý mã. Cái ý nó giống như là có con ngựa chạy rong, tâm mình giống như là con khỉ chuyền cành, nó giống vậy không? Cho nên mỗi người chúng ta là một con khỉ, nhưng mà cứ cười Tông Ngộ Không không. Con khỉ này sáng nó thương, đưa nó gác, chiều nó buồn, tối nó giận, nó hờn, không có hả? Có rồi. Bây giờ cái khó hơn mà khó hơn triết học của Âu Mỹ nữa đó, là hai cái phần sau. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là bây giờ đó còn hai nhân vật còn lại là ai? Satan. Satan thích cái gì, muốn cái gì? Quý vị coi Tây Du Ký nó thấy Satan thích cái gì? Làm sao không thích gì hết? Đúng đó, cái này khó lắm. Cho nên triết học Trung Hoa nó cũng có cái hai, chứ không phải là giải bắt người ta phải suy nghĩ. Bây giờ đó, ông vua và bà hoàng hậu, ai là người bảo vệ cho ai? Nhưng mà ai là người chấp đây là chồng của tôi? Hoàng hậu. Thì cái thức này gọi là thức chấp ngã, hay là thức chấp thủ, tức là mạt na thức. Satan luôn luôn là giữ thầy mình trong cái vòng kim cô, hoặc là cái vòng mà Tề Thiên Đại Thánh đã vẽ vậy đó. Thì mình, cái tâm thức mình luôn luôn chấp thủ. Cho nên ai bỏ chấp thủ, ai bỏ chấp ái, ai bỏ chấp ngã, người đã chứng niết bàn. Nó là như vậy đó. Rồi bây giờ cái thức, bây giờ còn ai nữa? Tam tạng tượng trưng cho cái gì? Khó lắm à, khó lắm à, cái này phải học không biết, mà học rồi cũng không biết, cười cười không vậy thôi là đi học. Mà cái này nó thuộc về là a lợi do thức. A lợi do thức được dịch là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng, tức là cái hay chứa, cái bị chứa và cái chấp chứa cái ngã. Ồ ai nị nị ai bộ ma đại khái hay lâu vui vui lâu đi. Nhưng cái chữ này nó không có nghĩa gì hết. Thực sự ra không phải là tôi thương anh, anh có thương tôi hay không. Cái đó là tự mình thương cái bản ngã của mình. Cho nên mình hỏi anh ta có thương không, nhưng thực sự là tự mình thương mình, chứ không có thương người đối diện. Vì chồng nói I love you, cái đó nó láo, nó thật. Vâng, tại vì anh thương cái bản ngã của anh, muốn người khác phải chú ý về cái điều của mình, về chấp thủ của mình. Mà tình yêu là một sự chấp thủ. Người đàn ông luôn luôn muốn chiếm hữu. À, tiếng Đức gọi là đi ăn hấp tùng, tức là cái sự chiếm hữu mà chiếm xong được rồi là đi tìm cái khác, chứ không có dừng chỗ nào, cho nên mấy ông này hư lắm. Nên nó là sông bao nhiêu nước cũng vừa, mà trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng. Khủng khiếp, khủng khiếp.
Đừng cho về Việt Nam nghe.
Thế thì còn khuynh hướng người đàn bà là khuynh hướng gì? Khuynh hướng người đàn bà là khuynh hướng đương tựa. Chỗ nào mà tựa được thì cứ tựa, mà chỗ nào tựa không nổi rồi bắt đầu là đưa đang đi vậy rồi. Nhất là không có tiền, không có hột xoàn, không có kim cương à, cho nên người đàn ông mà không tìm ra được tiền thì đừng đi cứu vợ. Cho nên mấy thầy này thất nghiệp thấy không ai. Cho nên đàn bà không có gối đầu lên trên lưng của mấy thầy được đâu à, cho nên khó lắm. Thì những người này là họ đã dứt bỏ tất cả những cái mà đáng dứt bỏ à, cho nên cái khuynh hướng nó là như vậy. Thế thì bây giờ đó, từ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt ma thức a lợi do thức chuyển thức nó thành trí, nó thành trí tuệ đó. Năm cái đầu đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là mắt ơ xem nguyện cảnh hàng ngày, tai thức tiếng mặt đường vô nịnh, mũi có ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gai go, thân ham dùng gắm ăn gắm vóc xa xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lục dục lòng tham không đủ ha. Thế thì năm cái này mình chuyển nó thành trí này, nó gọi là thành sở tác trí, cái trí tuệ thành sở. Rồi cái thức thứ sáu đó, ông Tề Thiên bây giờ thì ông sẽ thùng trở lại, ông thành gọi là diệu quan sát trí, cái trí tuệ quan sát thấy tất cả trong thế gian này à. Và cái thức thứ bảy đó, nó sẽ trở thành thức gọi là bình đẳng tánh trí, không được thương riêng ai mà không được ghét riêng ai, dùng trí tuệ để mà so sát cái thế gian này. Và cái thức thứ tám đó là trở thành là đại viên cảnh trí. Ồ, cái này tuyệt vời. Có thì giờ nói với quý vị thì không biết bao nhiêu, nhưng mà Trung Quốc là như vậy à, giới thức học nó phải là như vậy, nó phải thăng hoa là gì. Mà cái đó chưa, kim căn thừa nó còn khủng khiếp nữa à, nó nhân gấp đôi hay gấp ba lần nữa à, nó khó lắm. Nhưng mà học cho nên học cái căn bản của Nam truyền á thì nó là căn bản hơn. Biết cái nào là cái gốc, cái nào là cái trung chuyển, rồi cái nào là cái mà người ta thăng hoa lên một cái điểm cao hơn nữa. Xin đại khái trả lời như vậy để quý vị hiểu.
Nếu như được nghe hòa thượng giảng thì chúng ta đã được học sơ lược về di chuyên di thức học á, thì đó là tám tông vương. Hòa thượng trong kinh điển thì rất là nhiều, và cũng có nhắc nhở chúng ta phải học rất là nhiều, từ kinh Nam truyền cho đến kinh thức học rồi tới kinh đại thừa. Và câu hỏi thứ ba là những con vật làm hại sức khỏe của loài người như chuột, gián, ruồi còn nữa vân vân, nếu bị diệt thì mình có bị tội hay không?
Dạ thầy, đừng đạo đá này đi, đừng đạo.
À, vậy là Phật đến thời đại chúng à, bây giờ mình nói dòng dài mình mới trả lời câu hỏi nghe, không phải dòng dài mà nó liên quan đến câu hỏi. Nhưng mà cái giới sát thì gần đây quý vị có nghe những cái tin nổ ôm bơm cảm tử không? Có ai không nghe không? Ai không biết không? Cái đó là cái điều đầu tiên mà người Phật tử lúc nào cũng canh cánh lên làm giữ lấy. Nhưng mà sao bây giờ mỗi tôn giáo họ có những cái khác, thành ra ở đây cái giới sát theo cái nhìn của Đức Phật thì tôn trọng cái mạng sống con người, nhất là những cái xứ xã hội Âu Tây, quý vị thấy không? Giống như sáng nay quý thầy xuống chùa Phật Tổ đó, có bác không biết làm sao, không biết lúc đó tôi lên thì thấy xe ambulance nó tới, nó đo đạt cái bác ấy, không biết xỉu hay là trúng gió hay gì, để nói lên cái điều là họ tôn trọng cái mạng sống của một con người. Nên chúng ta rất là tự hào là đạo Phật mình lúc nào cũng đi đôi với cái luật pháp của một cái xứ sở đó. Nhưng mà trả lại cái câu hỏi này là chuột chén, thì theo quý vị nghĩ nó có trước mình hay mình có trước nó? Đố quý vị, đố thử là ai có trước? Chắc khó ha. Cái này phải đòi hỏi những nhà chuyên gia về gọi là khảo cổ học. Họ đem cái mẫu của con gián rồi của loài người rồi họ đem vô phòng thí nghiệm, họ phóng ra, họ giống như là mấy chị nấu phở vậy đó, giả đây, quế đây, hủ tiếu đây, nước lèo đây, thì cũng giống như vậy, nhà khoa học họ có thể trả lời cho một câu hỏi đó ai có trước bằng sự minh chứng mà cả cộng đồng khoa học gia thế giới đều có thể chấp được. Thành ra bây giờ trả lời tóm tắt là với cái tâm từ của đạo Phật, mọi loài đều có sự liên thế với nhau. Quý vị có thể tưởng tượng khoa học bây giờ tiến bộ đi tới mức nào không? Họ phóng những cái chiếc phi thuyền ra khỏi trái đất và họ quan sát cái thế giới mình. Mà cái loài mà vi sinh vật mà nhỏ nhất đối với quý vị biết là cái gì? Tảo ở trong nước biển. Nó là cái mầm gọi là sống, gọi là cũng rất quan trọng đối với loài biển, là thành ra lớn hơn con cá, con rùa, nó đều có một cái sự tiên phát. Thành ra đạo Phật chúng ta lúc nào cũng thấy hàng xóm của mình, gia đình mình rất là quan trọng, thành ra phải giữ, chớ có sát hại. Nhưng mà cái điều quan trọng thứ lớn nhất là đừng có giết mạng người. Hay gì là buồn.
Câu này như là Phật kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi thì có một vài cái điểm nhỏ để xin được thêm bổ sung với thầy Thiện Đạo. Thực ra cái câu hỏi này thì nó cũng rất là thông thường, dễ gặp, nó có liên quan tới cái tánh xác. Thì ở đây đó, nó có hai cái vấn đề. Một đó là trong đạo Phật đó là nó có cái tứ sanh, tức là nó có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Những cái loài đó là nó tùy cái nhân duyên để mà nó quy tụ lại, để nó hình thành. Mình thuộc loại gì là thai sanh, còn có loại là noãn sanh, đó sanh ra bằng trứng. Đò đó là thấp sanh, do những cái ẩm thấp, ẩm ướt. Nó sanh ra, bây giờ quý vị để một cái khăn dơ, quý vị ủ lại đó, rồi nó đeo theo không khí, rồi nó những đồ ăn thức uống nó tụ lại, thì nó lại sanh ra những cái con trùng, những cái con vật. Để mà ủ lâu mở lên thì nó sẽ thấy thôi. Thì nó là từ những cái loại đó, loại cái thấp sanh, rồi cái loại hóa sanh. Nó từ cái loại này nó biến ra cái loại khác. Quý vị để một đống đồ dơ đó, rồi cái ruồi nhặng nó bay tới bay lui, rồi sau nó là thành một cái đống dòi trùng khác. Thì như vậy đó, liên quan tới cái đó thì nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe. Thành ra bây giờ đó, để muốn tránh cái điều xác đó đó, thì mình phải ở sạch sẽ thôi. Mình đừng có tạo cái nhân duyên, mình có liên quan với những cái loại đó. Nhiều người nói thưa thầy, nhà con á là kiến nhiều quá, con phải xịt để cho nó đi, thì nó chết biết bao nhiêu con đó, thì con có tội không? Có không? Dĩ nhiên thì cũng phải có chứ, để dán con vậy. Nhưng mà lý do tại sao nó sanh ra những cái loài đó trong nhà mình, tại mình có nhiều đồ ăn quá, mình để dơ quá thì mình chiêu cảm nó tới. Chứ còn nhà quý vị sạch, nó không có một miếng đồ ăn thì nó tới nó ở không được, thì nó đi vô khác, thì quý vị nó không có liên quan thôi. Thì quý vị bớt cái nghiệp sát thì cũng phải, cái đó là vệ sinh thường thức, phải ở sạch thôi. Chùa mà thiệt sạch thì chắc chắn là không có chuột. Cổ để lỡ ra đó là dĩ nhiên chuột nó xanh thì cổ phải ở chung với chuột thôi chứ sao. Không muốn giết nó thì đi dẹp đồ ăn đi, thì nó dọn nhà đi chỗ khác ở, thì sẽ bớt được tính sáng hơn.
Mô Phật, thật ra chư tổ thường dạy là thớt có tăng tao rùi nhặn mới tới, dao không gan mật kiếm bò chi. Giống như thế thì là nó vị nào muốn không có mang nghiệp sát, cho thông thiết gửi cái email làm sao trừ kiến, gián, ruồi, mũi, chuột và những cái đó là có những chất được. Tại vì những chất đó đó là chẳng hạn như kiến nó sợ nhất là chất chua, là cà một làn ba cái chanh đó là nó đi hết, phải không? Mấy có email nó có đó, cái chỉ đó, bộ phận.
Mà bây giờ ba câu tới phần văn nghệ. Rồi bây giờ tới bài hát đó, đề nghị là
mời anh ca đi.
Con xong rồi.
Dạ vâng, thầy nhạc sĩ Phi Long sẽ
trình bày những tác phẩm nhạc có trong cái đĩa DVD này
nhé. Dạ mời thầy.
Nhạc sĩ Phi Long rồi tới nhạc sĩ của Hiền Như.
Là ai?
Một giấc mơ tiên con ngủ say, lòng con mến Phật từ bao ngày. Đêm khuya chuyên đố lòng con tính, ôi giấc mơ nào không ngủ say. Từ lúc chuyên khuya con vọng về, tâm con lười nay định tĩnh. Ôi tiếng chuông chùa dần dắt đời con, Phật Phật pháp cao siêu khó nghi lường, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Con nay xin phá quyền vàng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Rất ai ơi, rất mong đời, đêm khuya ngủ vùi mau tỉnh thức, nguyện não Phật Đà vượt thoát vô minh. Một giấc mơ thiên con ngủ say, lòng con mến Phật từ bao ngày. Đêm khuya chuyển đấu lòng con tính, ôi giấc mơ nào con ngủ say. Từ lúc chuông khuya vang vọng về, tâm con lười nay định tĩnh. Ôi tiếng chuông chùa dần dắt đời con, Phật pháp cao siêu khó nghi lường, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Con nay xin phát nguyện vàng sanh, cúi xin đức từ bi Thương giúp ai ơi, giấc mộng đời đêm khuya ngủ vui mau tình trượt ngườn áo Phật Đà vừa thoát vô mê.
Thì được học quý vị ai nghe nhạc của Phi Long rồi chưa nghe?
Năm rồi.
À, như năm rồi ha. Và rất là nhiều nhạc của thầy quý vị nghe nhưng không biết, nhưng mà tác giả hôm nay là quý vị coi là gì đó, đi vào sau ha.
Lại sau.
Đó. Thì thầy có mang một cái DVD này nè. Trong này quý vị nào muốn ca karaoke á, trong này rất là hay, nhiều bài tìm vào của Tịnh Đường Mơ rồi Chú Khuya, rất là hay. Thì mục đích của thầy thì chỗ nào cũng vậy, chuyện xây chùa xây cổng tông quan, quý vị nào muốn ủng hộ thì chút này có chữ ký tác giả nữa ha. Thì xin phép sư cô trụ trì ha, để thầy làm cái này để cho anh chùa Đông Hậu anh Na Quy, chúc quý vị ủng hộ cho nó hết cái chồng này nên là ngon lành đó. Đây đâu ha.
Giờ tôi chúng ta tiếp tục câu hỏi, còn đó là chú nhiều.
Dạ.
Ủng hộ luôn.
Ủng hộ.
Cái này cũng dùng mà thử coi.
Rồi.
Dạ. Quá vô duyên quá. Hay gì đọc quá. Dạ, câu hỏi tiếp là từ ngày con bị bệnh, con nguyện trì chú dược sư và luôn cả chú đại bi có được không? Đó là câu hỏi. Con kính chúc quý thầy cho con ý kiến.
Trả lời.
Dạ thưa thượng giả, con trả lời luôn. Dạ thưa quý vị, kinh điển của Phật thì kinh điển của Phật là chính do lời của Đức Phật nói ra, từ cái trí tuệ của Đức Phật nói ra. Và trong kinh Diệt Sư thì khi mà ngã đang nghe, sau khi nghe Đức Phật thuyết kinh Diệt Sư thì ngài nói là ngài mới hỏi là sau này ngày năm sau, mà năm trăm năm sau, nếu mà người nào nghe cái kinh này có tin là như vậy không, chỉ cần niệm một niệm Diệt Sư thôi có thể trừ hết bệnh hay không, thì ngài đang mới trả lời là dầu cho mặt trời có rơi có rụng, có nếu có chuyển giờ thì nghĩ, nhưng mà những lời của Đức Thế Tôn nói ra là không thể nào sai được. Thì khi mà chúng ta tùy kinh tùy chú, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhất tâm. Nhất tâm tức là cứ như chúng ta ngồi tĩnh tọa cho tâm ý của mình nó lắng đọng lại, và cho tâm ý của mình nó được định tĩnh lại, rồi sau đó chúng ta vào thần kinh để các niệm nghĩ nhớ về những chuyện khác nó không chen vào. Ví dụ như chúng ta đang thần kinh thì chúng ta nghĩ về còn phải gửi tiền về Việt Nam, còn lo tiền neo, thì như vậy thì những cái tạp niệm như vậy nó chen vô thì nó không tạo ra được cái sự nhất tâm của lúc mình tụng. Do đó khi chúng ta đã tụng kinh, cái buổi bắt đầu vào tụng kinh rất là quan trọng, chúng ta dâng hương trước, dâng hương lên Đức Phật, thỉnh cầu Đức Thế Tôn có mặt để chứng minh, thỉnh cầu kia vị Bồ Tát có mặt để chứng minh, và sau đó chúng ta vào phần khai kinh, khai chú và tụng phần kinh điển và chú. Và chúng ta trong suốt cái quá trình tụng kinh như vậy, chúng ta cố gắng duy trì cái niệm nhất tâm, để cho cái tâm của mình luôn luôn hướng về định tĩnh và sâu sắc hướng về Đức Thế Tôn, và chú tâm hoàn toàn vào kinh điển. Như vậy thì cái lời kinh mình tụng ra nó mới có hiệu nghiệm. Và như khi chúng ta thì chú cũng như vậy, thì chú hiệu nghiệm hay không, linh nghiệm hay không là do ở chúng ta. Khi chúng ta thì chú mà chúng ta chỉ thì ở trên cái bề mặt khẩu không thì chưa đủ, chúng ta phải tâm nữa, tâm và khẩu phải nhất như, thân tâm nhất như. trong khi chúng ta tụng kinh tụng tán. Thì như vậy thì là kinh là tiếng nói mới hiểu nhận được. Và trong trường hợp này thì cô hỏi là khi mà cô bệnh nên là cô trì chú dược sư và luôn cả chú đại viên cũng được thôi. Và trong kinh khi mà khai kinh trước khi khai kinh là chúng ta đã trì chú đại viên rồi, rồi bây giờ phải phần kinh dược sư đúng không? Thì cái nghi của tụng dược sư là như vậy. Thì chú đại bi có công hiệu của chú đại bi do Bồ Tát Hoàng Thế Âm nói ra, và có công hiệu để mà hóa giải những cái đau khổ cũng như cái bệnh hoạn ở tại thế gian này, cái khổ cho con người chúng ta ở tại thế gian này. Và chú dược sư cũng vậy, rồi cái Phật Thích Ca nói ra, và để chúng ta hướng về ngài dược sư, cái tâm niệm hồng danh của ngài, bây giờ đó mà cái năng lực của ngài chuyển tải tới để mà chuyển hóa được cái bệnh tình và chuyển hóa được cái nghiệp lực của chúng ta. Thì khi mà chúng ta trì kinh, trì chú nhất tâm như vậy thì sống sẽ được cái hiệu quả thì chúng ta mong muốn đâu. Và thầy bổ sung.
Vâng, A Di Đà Phật. Thưa thầy, xin được phép bổ sung một chút xíu về cái ý nghĩa một chút. Thực ra đó, cái bệnh thì hữu thân thì hữu bệnh, hai cũng có thân cũng bệnh hết, nhưng mà ở đây nó có hai loại bệnh, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Nếu mà thân bệnh á thì chúng ta phải dùng tới những cái y học, y khoa để mà can thiệp giải quyết. Nhưng quan trọng nhất là tâm bệnh, thì bên trong đó nó rất là nhiều cái vấn đề về bên trong. Thành ra khi mà chúng ta có được cái niềm tin là cái quan trọng để giải quyết. Và khi mà chúng ta tin tưởng và chúng ta hành trì, nhất là trong những cái pháp môn tu tập trì chú, trong đó câu hỏi đó nó có liên quan là chú dược sư và chú đại bi. Thì về chú đại bi đó, cái công năng của nó rất là lớn. Quý vị đã từng thuộc chú đại bi, nhưng mà khi hỏi chú đại bi đó có bao nhiêu cái ta bà ha thì không biết, không nhớ, nó còn đọc chứ còn không có đếm. Nhưng mà đến khi quý vị biết ra được rồi đó, có 14 cái ta bà ha đó, thì khi quý vị nghiên cứu sẽ thấy rằng khi tụng chú đại bi nó xuất 84 tượng hình, và mỗi cái ta bà ha đó là mỗi vị thiện thần khác nhau, một vị Bồ Tát khác. Và trong đó là mỗi câu mỗi chữ nó đều có cái ảnh hiện, cái hình tượng đó, để mình chuyên chú, mình trì tụng, mình cầu nguyện, mình dùng hết cái tâm lực mình để đó. Thì như vậy đó, những cái bệnh tật của mình nó mới nhờ cái công năng đó nó mới tiêu bớt được. Thành ra đó, trong đó khi mình tụng mình phải có một cái chiêu cảm trong đó. Chẳng hạn như khi tôi đọc cái bài chú đại bi đó, tôi thấy trong cái 84 xuất tượng đó nó có cái toro, nó là biểu tượng của một cái lá ở trên cái cõi cực lạc nó rơi xuống. Thì khi nó rơi xuống nó tạo ra một cái âm thanh là tukro toro. Thì khi tụng tới đại bi tới cái đó, cái tự nhiên tôi cảm giác như là một cái chiếc lá trên cõi cực lạc nó rơi xuống, mình chỉ cần đưa tay ra cái mình hứng lấy được. Thì tự nhiên khi mình tụng như vậy, mình cảm giác như là tất cả thân tâm mình đó, nó được cái lời chú đó nó dẫn dắt, và mình được gặp gỡ, mình được thân cận với tất cả những cái thiện thần như vậy. Thì ngay tức khắc thì tất cả những cái phiền não, những cái ưu tư, ngay cái bệnh của mình nó do đâu nó sanh ra, thực ra là nó từ cái vô căn vô thị, nó tham sân si hỉ nộ ái ố, nó chất chứa, nó tích lũy riết, nó thành ung thư thôi. Buồn quá không có đêm năm canh lần nương vách quế, cái buồn này ai dễ giết nhau, giết nhau chẳng cái lưu cầu mà giết nhau bằng cái u sầu độc chưa, phải không? Nó có những nỗi buồn mà nó gặm nhấm cơ thể, gặm nhấm tâm hồn, nó chết. Nhưng mà nhờ mình có tu, có tập, có biết Phật Pháp, trì kinh, niệm chú, thì phải có cái năng lực đó, phải chuyên và phải hết lòng, phải thiết tha, phải sống chết với những cái câu mật chú đó. Chứ không phải tụng chơi chơi, thấy người ta tụng mình cũng tụng rào rào vậy, nhưng mà nó không có. Tại sao? Thầy Pháp Trú nói câu hay đó, là nó linh là do mình, linh tại ngã mà bất linh cũng tại ngã. Nhiều người cứ tụng riết mà nó không hết bệnh, rồi bắt đầu đó, người ta nói vậy thôi thì tàn nhang nước thải này nó hết, rồi đi miếu bà này ông kia hết rồi mình cũng đi theo. Thành ra cái tâm niệm của mình nó không có chánh tín. Thành ra khi mà đã hiểu rồi phải phát được cái lòng dũng mạnh, phải tiêu trừ trong một cái bài sám có một cái câu rất là hay, là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, mà chúng con khổ nguyện xin tự độ. Mình lúc nào cũng trước Phật cầu nguyện xin cứu khổ hết, thì đúng ra các ngài là từ bi vô lượng. Mình khổ thì cứ cầu cứu khổ, các ngài cũng sẽ nhìn, cũng sẽ nghe, cũng sẽ tìm cách giúp đỡ mình. Nhưng cái câu sau nó hay hơn, là chúng còn khổ nguyện xin tự độ. Cái khổ đó tự đâu? Do mình thôi. Ái biệt ly khổ, yêu nhiều quá mà bị chia lìa là mình thấy mình khổ. Rồi mình cầu bất đắc khổ, cầu quá không được rồi cũng khổ đó. Rồi mình ghét quá đi, oán tán hồi khổ, mình không ưa mà cứ suốt ngày gặp nhau mình cũng khổ, thì những cái khổ đó do chính mình thôi. Thành ra khi mình biết như vậy thì nó là từ cái thân bệnh thì mình dùng cái gì trị, từ cái tâm bệnh thì mình phải nương theo cái Phật pháp. Mà cái năng lực của chư Phật là phải nói là từ bi vô chướng ngại, không có ngại ngần gì hết. Thành ra mình cứ hết lòng cầu nguyện thì những cái mật chú, những cái thần chú đó nó sẽ có chiêu cảm và nó sẽ giết trừ những cái bệnh tật cho mình. Vâng, ngay như là xin bổ sung lên.
Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch quý thầy, con trình bày một câu hỏi. Mỗi khi con đứng trước tượng, mỗi khi con đứng trước tượng Phật, thắp hương và niệm Phật, thì trong đầu con thường vọng tưởng đến tà dâm. Vậy con có bị đọa vào địa ngục hay không? Xin quý thầy quan lại chỉ dẫn cho con làm thế nào con không còn vọng tưởng đó nữa. Nam mô Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch cầu thượng cùng chư tôn đức, cùng thưa quý vị. Bây giờ cái người hỏi có tội không là xét đây. Tội tùng tâm khởi, nếu tâm mình không có nghĩ mà tự nhiên nó xen vào đó là vọng tưởng. Cho nên khi mà mình biết đó là cái chủng tử này, phải mình đã có vô lượng kiếp rồi, từ có chủng tử mới khởi hiện hạnh, từ vô lượng kiếp rồi. Bây giờ chỉ cần nó khởi ra thì theo chúng tôi đó, thì một là mình khởi cái niệm dâm thì đó là tà chánh, tà ra ma Phật ma, và ngay đó mình biết liền, thì vừa một con ma hiện ra là có mình biết liền là con Phật tới, biết là giác. Và một trong ngày đó 50 lần con ma hiện ra là có 50 con Phật đấu trị là không sợ hết. Chừng nào mình tự mình muốn mà cứ nuôi dưỡng hoài thì nó mới sợ. Cho nên Đức Phật ngài cũng nói kinh điển là muốn phá chấp. Hồi nãy mình để hỏi đó, là tại sao là Đức Phật nói 49 năm không nói một chữ là nói phá chấp. Không phải cái kinh điển đó mà Đức Phật nói ra để mình nương theo nó, mình tụng suông giống như thế mình đọc cái toa thuốc thì đâu có hết bệnh. Mà phải thật tu như thầy Pháp Trú, như thầy mà Hạnh Bảo nói, và tâm mình thật thành, tâm thật cảm, nên ngài mới chứng. Tụng lơ là khứng vào đâu, khác nào người rớt xuống sông sâu, không hầu kêu cứu ai mà vớt cho. Cho nên nếu mà trong tâm mình mà có khởi gì nữa, mình biết cái đó không, mình không muốn, tự đó là mình không muốn mà tiện nó nổi tới đó, cái đó là vọng tưởng. Thì ngay mình biết liền mình không theo, biết mà không theo tức là ngay đó mình biết đó là tà, là quấy, đó là ma, nó muốn dục mình. Vậy thì khi cái biết đó là Phật hiện đối là nó không sợ một Phật.
Tôi đề nghị hát một bài để tặng cho đại giác.
Vâng, xin cảm ơn. Tôi Minh Huệ rồi tới quý vị đó nha.
Tôi xin rồi xong rồi quý vị chuẩn bị. Hát một bài.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Khởi Đầu Hoàng Pháp Ông Mỹ. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử. Hôm nay là cũng là ngày lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì sáng nay chúng tôi có hứa với quý vị, sáng hết giờ cho nên có hứa là chiều nay sẽ hát tặng cho quý vị một bài cổ nhạc tựa đề là Mẹ Hiền Quan Thế Âm. A Di Đà Phật. Mà người nào có hay lòng
đời còn nhiều khổ đau thì mẹ đâu an vui niết bàn. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe tiếng kêu của con mà chấn động tâm.
Vượt qua bao trở ngại,
phúc tinh ngộ con cúi đầu sám hối, mà thấy lân lân trong ánh mắt an lành. Đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ, 12 đại nguyện cứu độ trần gian. Cầm bình tịnh thủy tưới ban, vào trong ba cõi mười phương cứu đời.
Quá hay,
em ơi, thầy cái câu quá hay luôn, quá quá hay.
Dạ thưa, bây giờ chúng ta đã hết câu hỏi ở trên ghế rồi. À, quý vị đây có vị nào nãy giờ nghe có tự phát câu hỏi nữa không? Thì mình có thể nghe ta lên nữa. Chúng ta lên hỏi rồi quý chị Công Đức sẽ thay đổi một trả lời cho mình. Dạ, mời anh xin tên gì?
Bạch Tân Ngọn, dạ con pháp danh Bảo Đức. Con hồi sáng con có lại đây để tụng ca phụ tụng kinh Lăng Nghiêm, và con muốn hỏi ý nghĩa của kinh Lăng Nghiêm, tại sao mình phải tụng vào buổi sáng. Thì con theo con học ra thì biết là khi mà kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm là do Phật đưa cho dân thù Sư Lợi Bồ Tát đem lại để đọc cho mà A Nan, cứu A Nan ra khỏi cái bị mai đang dài và quý rũ. Thì tại sao tới bây giờ là mình phải người tu phải đọc chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng? Thầy Di Đà Phật.
Thầy Di Đà
Phật. Thầy Di Đà Phật, câu hỏi thì rất là hay. Thực sự ra cái chữ Suraramang nó có nghĩa là chân tâm, có nghĩa là đại định, có nghĩa là Phật tánh. Thế nó không có đơn thuần chỉ là trừ mai đang dài không. Mà thế nào là chân tâm, thế nào là Phật tánh, thế nào là đại định. Ai hành trì cái chú này đó là sẽ biết mình, cái tâm mình, cái sự đối đãi như thế nào. Trong Phật học phổ thông là có tất cả là 15 khóa, tất cả 15 bài như vậy. Thì tôi giảng bữa nay là tới bài thứ 14 rồi, giảng 6 tháng là kinh Lăng Nghiêm không đó. Thì đầu tiên cái chuyện mà đang dài chỉ là cái cơ hội thôi, để Đức Phật dạy về cái tâm biến chuyển của mình. Tâm nằm ở đâu, ngày ở nam, đại diện cho chúng ta chấp là tâm ở trong thân, rồi tâm ở ngoài thân, rồi tâm ở sự suy nghĩ, tâm thế này thế nọ. Đại khái là có 25 cái sự mà thay đổi khác nhau khi chúng ta nói về tâm. Nhưng tất cả là bị Đức Phật bác hết, tại vì tâm chúng ta không có định. Cho nên sự suy nghĩ của chúng ta cần phải thẩm định lại qua cái thần chú này. Thần chú này nó có một cái công năng và có một cái năng lực rất là phi thường. Cho nên ngài Tiêu Hóa đó là vị mà khai sáng là Phật Thanh Thành ở gần San Jose đó, ngài đó, người nào mà hành đầy kinh Lăng Nghiêm mà bị đọa địa ngục đó, thì ngài là cái người đi xuống địa ngục trước để thay thế cho những người đó. Thì mình biết những vị tổ hay là chư Phật nói ra những cái điều này không có ngoa, bởi vì các ngài nguyện đợi chúng sanh thọ vô lượng khổ. Cho nên cái điều đó là một cái điều mà giúp cho chúng ta trở về với chân tâm và Phật tánh. Cái này thì tôi nói 6 tháng rồi, bây giờ thì tôi không thể nói trong vòng vài phút được. Thì cái điểm mà tại sao là tụng buổi sáng mà không có tụng cái buổi khác. Ở Việt Nam mình thì ở Đại Hàn thì 2 giờ sáng là tụng, 2 giờ sáng là đầu tụng. Ở Việt Nam thì khoảng 4 giờ, còn ở Ngô Quốc thì mấy giờ? 6 giờ. Tại sao không tụng sáng hả?
6
giờ 6 cầm lên.
Tại gõ mỏ 6 mấy bữa giờ chùa đi chỗ khác chứ. Cái này là cái quyền của người địa phương, mình không được làm phiền. Cho tới 10 giờ đêm không được gõ chuông gõ mõ, mà sáng mình bắt 6 giờ mới bắt đầu thiền. Thì quý vị có thể thiền lúc nào cũng được hết, chứ còn cái chuông với cái mõ đó người ta nghe không quen, nó chói tai. Mà trong một ngày á, thì khởi đi từ buổi sáng là cái buổi tinh sương mà mà tâm trí mình nó cũng thanh thản nữa. Vậy cho nên suốt cả một ngày rồi mình lấy cái giấc ngủ vào ban đêm là để mình tập cho cái cơ thể mình đó thoải mái. Cho nên tụng kinh Lăng Nghiêm thì tụng một buổi sáng để cho cái thần thức của mình nó rạng rỡ hơn, giữ cho cái định nó càng thâm sâu hơn. Cũng như vị nào mà chưa thuộc thì dở kinh, nhưng mà dở kinh quý vị dò chữ kịp không? Sáng nay dò qua cũng kịp nữa, cho nên phải thuộc hết trong đầu. Mà nếu mà tụng thật là chậm á thì mình sẽ quên. Cho nên chứ Tôn Đức Tăng Ni mà hành trì lâu đó thì thường thường là không có cần tới kinh điển, nhưng mà nó phải là thâm nhập vào trong cái tạng thức của mình đó. Cái đó mới là cái điều mà quan trọng. Nhiều người cũng đòi hỏi là cái ý nghĩa của cái thần chú của kinh là gì, tại sao mà phải trì như vậy. Thì nó nói cho cùng á, đây là mật ngôn của chư Phật mà mình đòi hiểu làm sao được. Cái này nói ở cái cung trời cao, ở cái thế khác cho những người giác ngộ, để mà đối trị là cái chú của Ta Tỳ Kala của Phạm Thiên, thì cái này nó phải có cái năng lực mạnh hơn cái chú của Ta Tỳ Kala của Phạm Thiên nữa. Vậy cho nên mình là con người mà biểu là hiểu thì làm sao mà hiểu. Giờ quý vị ra một cái đài radio đi, mà nếu mình ra nó không có trúng đài thì nó sao? Rè. Vậy thì cái đài của mình với đài của Phật nó chưa trúng cho nó rè. Nhưng mà mình ra một ngày nào đó nó sẽ trúng. Cho nên tụng kinh á, từ quy pháp là sao? Từ quy Phật xong là từ quy pháp là sao? Thâm nhập kinh tạng. Tụng kinh là để thâm, tức là nó thấm sâu vào trong từng lời kinh, chứ không phải là để hiểu kinh. Giống như ăn chao mà quý vị ngửi mình mà khi nào có mùi chao á là người đó là thấm tương chao rồi. Rồi nhẹ nhàng lấy chao. Còn gì nữa không? Anh này muốn hỏi tiếp chút đi.
Hỏi
đi. Hỏi đi, hỏi đi.
Anh gì là hỏi câu tiếp là khi Đức Phật dùng thần thông để lên trời Đao Lợi để thuyết pháp kinh Địa Tạng, thì lúc đó thì dân hỏi Đức Phật, có hỏi trong kinh điển thì Đức Phật có hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng Văn Thù có biết là bao nhiêu người đến để dự cái lễ đó không, thì Văn Thù nó dùng thần lực cũng không nếm được, mà Đức Phật nó dùng Phật nhãn cũng không nếm được. Vậy lúc đó Văn Thù Sư Lợi, khi mà Văn Thù Sư Lợi là không phải là cái đệ tử của Phật trong cái thời đó, mà Văn Thù Sư Lợi là một cái vị Bồ Tát xuống để hộ trì, nhưng mà Văn Thù Sư Lợi lúc cái thời đi ngược cái lại, hồi nãy con hỏi thầy á, là Văn Thù Sư Lợi là đem kinh đem chú Lăng Nghiêm để đọc cho
A-na.
Thì trong kinh điển thì con coi thì con Phật biết là đệ tử của Phật, thì chỉ cái người thành công bậc nhất đó là chỉ có một kiếp. Mà khi mà Văn Thù Sư Lợi ở trên cung trời đó, con không hiểu là như thế nào, là người con vị Bồ Tát từ đây mà bay lên đó hay là thế nào, mình không hiểu, không hơi có hơi ấy. Dạ. Hay gì đó Phật. Nếu mà thầy hiểu thầy cắt nghĩa, còn không có cái gì.
Khi mà tán dương ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và tán dương như thế này: Tam Thế Như Lai Chỉ Đạo Sư, Bi Nguyện Quảng Đại Năng Tư Nghì, Vô Biên Sắc Hải Vi Quốc Độ, Đương Lai Phổ Kiếm Thiện Thế Tôn. Ngài Văn Thù là làm thầy của ba đời chư Phật rồi, chứ không phải là Bồ Tát không. Ngài đã thành Phật trong vô lượng kiếp rồi, chứ không phải là bây giờ mới là Phật. Tất cả những cái này chỉ là thị hiện thôi. Cho nên cũng có thể là ở Ta Bà, cũng có thể là ở Ấn Độ, mà cũng có thể là ở trên cung trời Đao Lợi hay Đao Xuất, hay là ở cõi Thao Hóa Tự Tại Thiên, hay là ở ngoài cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, vẫn có sự hiện hữu của Ngài Văn Thù nữa. Nhưng mà Ngài cũng là vị mà chưa có thành Phật, trong tương lai Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài sao là Đương Lai Phổ Kiếm Thiện Thế Tôn, tức là Phổ Kiến Thiện Thể, tức là vị đó có danh hiệu Phật là như vậy. vừa là Bồ Tát, vừa là Phật, vừa là sẽ thành Phật. Có nghĩa là trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái nào. Không thể, nó là tại sao có lúc ở trên trời, có lúc là thần chú như ngài Anh Nam, cái đó không thể giải thích được, là vì nó là một sự bất khả tư nghị. Phật Bồ Tát có thể ở bất cứ nơi đâu, có thể quá hiện bất cứ nơi nào. Xin cảm ơn thầy.
Và thầy cho con hỏi, ví dụ những bất thường ra tại làm buổi sáng thì tôi thấy là nên chiều tối về tụng chỉ chú đăng nghiêm cũng công năng cũng như vậy hay sao thầy?
Tôi nghĩ là quý vị tụng kinh với Phật mà cứ kỳ kèo bất nạn 1 + 2 giống như là tụng kinh for sale vậy.
Nhưng mà đặt sáng nó tốt hơn, nhưng mà chiều tối thì
cái năng lực làm buổi sáng đó có khá hơn nhiều cái năng lực làm buổi chiều không quý vị? Dạ, cái xác suất nó vẫn tốt hơn. Nhưng nếu quý vị thực sự ra Việt Nam bắt buộc là tụng lễ nghiêm là khi mặt trời chưa có lên. Nhưng mà ra Ngũ Quốc này thì ở bên Nhân Châu quý vị biết là mùa hè là 3 giờ mặt trời lên, còn mùa đông mà chờ cho mặt trời lên thì 10 giờ chưa có, nhất là bên Nga 11 giờ không có mặt trời nữa. Chỗ thầy Viên Giác là một năm ngày 12 tháng 6 thì không ngày và không đêm nữa. Nó thành thứ nếu mà chờ cho hết mặt trời lặn hay mọc thì nó cũng đúng vậy, cho nên nó trở thành một cái biểu tượng. Mà tốt nhất là nên tụng buổi sáng vậy thôi. Còn quý vị nào mà thực tế mà không có thời gian mà vẫn muốn tụng á, thì thực sự ra thì cũng không sao. Nhưng mà cái công năng nó không có nhiều bằng cái buổi sáng vậy thôi. Cho
câu hỏi là
nếu
như tụng
một
chú đăng nghiêm là 5 hồi, như vậy nếu mà tụng 3 hồi thì nó công năng nó tốt rồi.
Trộn bớt.
Cái này giống như đi mua hoa cúng Phật á mà. Là nó thôi thì mua 5 đồng vậy thôi, tôi mua 3 đồng thôi. Sao mua 2 đồng? 5 đồng, 1 lần đúng
này. Bây giờ có biến tụng là 3 lần của cái 5 hồi.
À, 3 biến.
Dạ, 3 biến.
3 biến. 3 biến.
À, thì cũng được. Dạ, thì dĩ nhiên thì điều đó nó rất là quý. Nhưng mà đỡ tụng được bao lâu rồi, bắt đầu được bao lâu mà?
Con tụng nhiều nhưng mà on nó.
Vâng, thì nếu không có thời gian thì đặt đọc cái đó không thì cũng là câu kết luận cuối cùng. Ăn ăn lại thì sẽ đẹp ra một thật đó rồi không hả?
Rồi thì công năng cũng như là nó bè sao vậy?
Thua.
Là tiểu mà
sao bằng được? Không kèo cho được, bằng được mà thưởng thôi.
Tôi thì kinh Lăng Nghiêm này từ năm 1964 đến vậy chưa có một buổi sáng nào không tụng kinh Lăng Nghiêm. Năm này là 53 năm mà chưa bao giờ tôi bớt một thêm hai với Phật cái này. Mà thấy đỡ hữu này ngủ á, cũng là lần đầu tiên thì cũng hay, thì cũng không có sao. Nhưng mà mình làm được ít thì mình ăn ít, làm nhiều ăn nhiều, không có sao hết chứ. Quý vị đi buôn mà vốn ít mà đòi lời nhiều, có ai vậy không? Nó làm gì có mà vốn ít mà lời nhiều. Tu hành mà không có dụng công thì cái sự thành tựu nó vẫn có, nhưng mà nó không bằng là mình hạ thủ công phu. Cái đó nó rất là quan trọng cho đến trong việc hành trì ha. Tôi cố gắng dĩ nhiên nhẹ nó là nhờ
còn có 3 câu hỏi nữa ha. Bây giờ tới phần văn nghệ đó thì
chỉ mấy cô đi.
Dạ thì vâng, con tình nguyện tiếp
ra rồi. Ra rồi
mà con của thầy Viên Giác, con thích cái bài Phật Là Anh
Tuyệt. Đúng rồi,
mở karaoke con hát 2 giờ
xin có karaoke nè. Anh đứng lên đứng lên đứng lên diễn đưa lên mạng là hả?
Bài này đâu rồi? Bài này nó đâu rồi?
Thầy mời lên vô dĩa luôn.
Để có sẽ cất.
con kinh sinh tại hai cho con nhắm mắt dẫn
trường hai mình mới dẫn
để cho con
từng hồi hộp rung rung đúng không?
Dạ rung.
Anh từ khoa soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm hiền nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan vui sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lửa xanh tươi, xin một lần được nướng theo con chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp từ mắt đời khổ than. Phật là ánh tư quán cho tâm con bừng sáng, thương thiết đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời tự do. Phật là ánh tư quán soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác. Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan vui sống đến cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời khổ than. Phật là ánh tư quán cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời vĩnh dâu. Phật từ bi chỉ lối đưa con khỏi trầm luân, nương tựa ba ngôi báu thoát khỏi đời bể dầu.
Như Phật thầy không biết là mình một sau bài văn nghệ thì câu hỏi nào nữa. Vâng, một thầy bây giờ là có cảm hứng cống hiến một bài hát nữa không?
Đây giờ hát nè,
cho mời câu cái thầy pháp danh sao không
biết là
con không có biết hát, nhưng mà con nghe nhạc đạo trên xe thường ngày chứ không biết chứ. Cái gì thầy con hãy
vỗ tay.
Dạ con xin hát bài
bài Hoa Bất Diệt của anh Chí Tâm sáng tác.
Nhiều
không có.
Ngày làm sao vui vòng ôi ngắm, ngoài kia chúng sanh lầm than, ngoài kia chúng sanh lầm than. Xin với đức ân phụ hoàng để con đi thăm thần dân, đi qua bốn cửa thành Ca Tỳ La. Hỡi ơi sao phải tấm thân lên cầu, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua thời gian tiêu phá. Thân già cộng lưng này xa nặng kìa, còn người kia vì sao rung rẩy, nằm có tâm thân quặn đau, lòng ta xót xa dường bao. Mang kiếp nhân sinh trên đời, mấy ai qua được bệnh căn, ai ai cũng vướng vòng khổ đau. Hỡi ơi sao có giống chi là thường, người hay tưởng đã sao nằm chớ chớ, hồi ra mới biết ai rồi cũng qua. Sao chiến du hành thái tử thấy khắp nhân gian vậy, đầy đau khổ. Thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm mệt nhái, mạnh được yêu thua phiền trước khắp muôn. Thao thức bận khuân suốt cả đêm dài, cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ, biển ngọc ngai vàng vỡ đẹp con xinh. Vừa khỏi thành cùng xa nạch nhanh chân, trên lưng con kiều trắc lướt qua ngàn cây cỏ. Dòng ma đô ma giữa đêm trường tĩnh mịch, thái tử Tấn Đạt Đa cầm đạo cố muôn lời.
Cái này còn 2/3 như vậy
là
đẹp. Bài này là của Chí Tâm sáng tác cách đây khoảng 30 năm hơn, ở Lạc Mô Bè ở Paris. Họ đã hát bằng đầu tiên, họ đã tư thưởng 400 quan pháp đó, cho bài mới nhất của Chí Tâm. Và họ đó là Hương Lan với Chí Tâm vẫn còn đầm ấm sao. Bây giờ chắc cũng khuya rồi ha.
Dạ, bây giờ là còn 20 phút nữa là 10 giờ rồi. Dạ.
Còn này Di Đà Phật, chắc con xin một bài đi. Cửa mộ quá hả? Tại vì thật ra thì con không có hát được, không có hát được tiếng Việt mà nó hay như quý vị, như sư cô, như các quý vị, các thầy. Thành ra con sẽ hát tiếng Tàu. Hát tiếng Tàu. Bài này thì nó có cái tích ở trong cái chuyện Tam Quốc Chí, thời Ngô Thục với Ngụy, Tào Tháo, Lưu Bị với lại Ngô với lại Tôn Quyền. Thì là trong đó thì có nước Ngụy là Tào Tháo. Tào Tháo là một cái giang hùng của đời nhà Hán, nhưng mà cũng có nhiều cái công lao trong cái lịch sử, trong cái thế chiến của Tam Quốc. Thì Tào Tháo đó có hai người con, có nhiều con, nhưng mà trong đó có hai người đặc biệt. Một là Tào Phi, hai là Tào Thực. Tào Phi là con trưởng, Tào Thực là con thứ. Nhưng mà Tào Phi đó, Tào Thực thì có một cái tài đó là văn chương thiên phú rất là giỏi, thành ra được Tào Tháo yêu mến nhiều hơn. Thành ra đến một lúc mà Tào Tháo già rồi, chuẩn bị mà muốn nhường ngôi đó, thì lại trong ý tưởng là muốn nhường ngôi cho Tào Thực là con thứ. Nhưng mà quần thần can gián là nếu bệ hạ mà phá phế trưởng lập thứ thì nó sẽ sanh biến, thành nó khuyên can nhiều. Thì cuối cùng nó Tào Tháo mới nhường ngôi cho Tào Phi. Thì khi mà nhường ngôi cho Tào Phi đó, thì Tào Thực thì trong lòng trước kia thì tưởng là phụ vương sẽ nhường ngôi cho mình, thành nó sanh cái tâm nó phiền muộn, và nó có những cái ngày đăng quang thì không đến dự. Thì để muốn trừ hậu hoạn đó, thành ra quần thần mới cũng suối Tào Phi là phải trừ khử Tào Thực, em ruột của mình. thì Tàu Phi vì muốn giữ vững cái cương vị của mình, thành ra muốn tìm cách để mà sát hại em mình, mà bây giờ sát hại một cách cho nó công khai, thành ra cái mới đem Tàu thực lên trên trên triều và phán tội rằng là có nhiều cái lỗi, trong đó là có cái lỗi là mê hoặc phụ vương để mà muốn đoạt ngôi. Nếu mà thực tài thì bây giờ là phải thể hiện ra. Nếu người xưa kia là cho rằng mình tài giỏi, văn hay chữ tốt, thi phú, giỏi giang để mà mê hoặc phụ vương thì bây giờ phải thực hiện, chứ còn không biết thiệt giả. Thì Tào thực khi mà biết cái ý của anh mình như vậy, nhưng mà cũng chấp nhận, thì mới nói rằng bây giờ đồng ý. Thì Tào thực nói, Tào Phi nói, nếu mà ngươi giỏi thì bây giờ là phải đi 7 bước phải làm được một bài thơ. Có làm được không? Đi 7 bước phải làm bài thơ. Mà nếu là không được thì đem đi chém đầu. Và Tào thực đồng ý là nhận cái điều kiện đó. Và xin Tào Phi cho cái chủ đề. Thì Tào Phi nói chủ đề là huynh đệ, anh em. Nhưng mà trong bài thơ đó thì không được dùng cái chữ nào anh, chữ nào em hết. Nhưng mà đọc lên người ta vẫn phải biết là anh em. Làm khó cho bằng được như vậy. Nhưng Tào Thực thì vẫn đồng ý chấp nhận. Và bắt đầu đi 7 bước để làm bài thơ đó. Thì bài thơ đó hồi học ở Đài Loan thì nó được viết bằng cái tiếng Hán như thế này. Thì xin vào giờ xin mời quý vị nghe bài thơ đó. Đồng ý ha.
Chú tô rành tô chi tô chai phu chung chi bần sư thung cân sân sang chàng hơ thai chi chú tô rắn tô chi tô chai phu chung chi bần sư thung cân sân sang chàng hơ thai chi chú tô rắn tô chi tô chai phu chung chi bần sư thung cân sân xem chán thơ thầy chị.
Ở đây tôi biết có nhiều người Hoa lắm, người nào biết dịch bài này ông Steven. Giờ là tôi hát tiếng Tàu quá dở hả? Ai biết?
Không biết.
Dịch được chu tô rằng tô chi, tức là nấu đậu bằng dây đậu. Tàu chai phủ chung chi, tức là đậu nằm trong chảo khóc. Bình xứ thủng cân sân, tức là cũng cùng một góc xanh. Chén hở thái chỉ thì đốt nhau sao quá gấp. Tức là bài đó là nấu đậu bằng dây đậu, đậu nằm trong chảo khóc, cũng cùng một góc xanh, đốt nhau sao quá gấp. Tức là dây đậu và củ đậu nó là cùng một cái góc, tức là nói về cái thủ tục huynh đệ. Thành ra vừa mất cha mà đã đem dây đậu nấu với lại củ đậu, thành ra là nó là tương tàn. Đó là cái ý nghĩa của cái bài hát đó như vậy. À gì đó. Thầy
Tào bảo là trình đầu bài hát Kinh Hoa rất là không biết. Đó là nhạc đề nghị vậy. Tính cả ngoài cũng có
bài thơ.
Bây giờ nãy giờ hát nhiều thứ tiếng quá, giờ thiếu tiếng Anh hay mà hát bài tiếng Anh. Happiness is here now, I have my worry. Nowhere to go, nothing to do, no longer is in a hurry. Happiness is here now, I have crossed my worry. Somewhere to go, something to do, but I don't need to hurry. Cảm ơn xin tất cả ca một bài giọng cổ để kết khép lại chương trình. Câu hỏi tôi là có nè.
Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni, cung kính bất nghi phụng mẹ. Nhưng cái bài này đó là
Con kiếm có bài một à?
Cô không biết chơi.
Cô có một cây một cái không có hai cây. Thì đây là cái bài này là thay thế bài thuyết pháp. Thành ra đây là cái tựa là tiếng chuông cảnh tỉnh. Tiếng chuông mõ rền vang nơi chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chư Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Phật Tổ chứng minh lời sám hối. Lãng tiên trần duyên kẻ trần đang lạc lối, lòng lăng lăng như nhẹ mối thời. Những ai còn say mê theo vật chất kiếm tiền, hãy mau mau quay về nơi chánh đạo kéo luân hồi. Còn nặng nợ tiền khiến danh mà chi, lợi lắm cũng mà chi, kiếp ký sinh như ảo ảnh phù dân, sâu xé nhau giành giật nhau rồi. Đến khi trúc nắm hơi tàn, chỉ còn trơ lại hai bàn tay trắng. Nhớ lại thuở xuân xanh trên đường quan lộ, thì cuộc đời ta đã trải qua bao cơn giông tố ba đào. Nay tỉnh giấc hoàng lương thì mái tóc đã hai màu, mỗi khi nhìn hoàng hôn xê bóng hẻn trăng tà nhợt nhạt ngoài sông. Nhìn qua rơi rụng đầy xanh, nhìn mây bay trên đỉnh núi, ta mới hay đã cuộc đời đã nửa đời hương phấn, còn gì nữa mà mong. Thế mới hay khi cõi lòng vừa nguội lạnh, thì trên đầu mái tóc đã điểm sương. Bước giang hồ các bụi đã trộn chân, mùi danh lợi ta ta mùi thân khổ. Ta chỉ là canh chim bạc gió, buổi trời chiều vui vạn dặm trời mây. Bạn bè còn lại nhai đây, trồng thành thích được mấy người lai vàng. Ôi bần cư náo thị vô nhân vấn, phú tài lầm sơn hữu viện thân. Trong tay còn lắm kim ngân, thì còn bạn hữu xa gần đón đưa. Đơn ngày thất thế xa cơ, đời như buổi chợ ngồi trưa một mình. Sai giấc mộng hơn 50 năm có lẽ, tỉnh cơn mê dần trang đã nhặn nhèo. Vui bao nhiêu thì sầu hận cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua lăn lộn trong buồn thương oán hận, thì kiếp nhân sinh cũng lận đận mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân, lòng con thêm xúc động bồi hồi. Con vội bước dần lần vào nơi chánh điện chiêm ngưỡng Đức Di Đà đang ngự giữa tòa sen. Lần lần lòng lắng trần duyên, thiền môn nhà mối ưu phiền ai ơi. Cõi đời lệ thảm đầy vơi, tìm nơi thanh tịnh thánh thới tâm hồn. Trên tam bảo khói trầm nhẹ tỏa, lòng con đây cũng vơi bớt ưu buồn. Đức Phật từ bi và tha thứ mọi tâm hồn. Con nguyện noi gương theo Đức Phật, không giận không hờn và phiền lý mãi mãi. Kiếp con người vai trả trả vai, đời là biển khổ cuộc đời là cõi tạm. Chỉ có lòng tự y tự bi và tha thứ, mới làm cho ta thờ thới tâm hồn. Sương trăng dẫn văng văng miền quan ải, chốn Phật đài còn văng văng tiếng chuông ngân. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin tha thứ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sau những lời sám hối, còn thẫn thờ ra đứng trước cổng tam quan. chiếc lá vàng rơi từ ngọn gió thu sang, nhặt chiếc lá mà làm con văn phân tử nhủ. Rồi đây thân con sẽ như chiếc lá vàng rơi rụng, thì còn ôm giữ làm chi những chuyện đau buồn. Đoạt lợi tranh danh khổ tư lao tâm, rồi cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thiền môn văn tiếng chuông buồn, có ai thức tính dựng đời hay chưa?
Sáu con đường tỏ rất là tuyệt vời.
Úc đã ôn hai.
Dạ thưa, chắc giờ này cũng tối rồi, thì bà thử có mời cô chủ trì ra để bà thử tạp mặt.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Thanh Ni, hôm nay chúng con có duyên sự cầu thành đến nhà, xin nhân lời phát Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Thanh Ni, trong 3 ngày tu học chùa Hoa, chúng con học được học hỏi rất nhiều, và chúng con rất là hạnh phúc và an lạc. Chúng con thành tâm tri ân trên Hòa Thượng, quý Thầy, quý Vi Sư đã tận tâm dạy bảo cho chúng con. Chúng con nguyện cố gắng thực tập trong đời sống hàng ngày để được an lạc trong đời này và đời sau. Và chúng con có một chút tâm thành xin nhân cúng dường trên Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Thanh Ni với tấm lòng của chúng con. Chúng con kính chúc trên Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Thanh Ni pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và Phật quả sớm viên thành. Và xin nhớ về chúng con năm tới chúng con còn sơ cơ, nên năm tới Hòa Thượng tới và quý Thầy tới nhớ tới tỉnh thất chúng con, dạy cho chúng con thêm tu học. Nam mô A Di Đà Phật.
Vâng, A Di Đà Phật cùng sư cô Thanh Diệu Pháp, cũng như quý đạo hữu, quý Phật tử trong đạo tràng Hiền Như Tịnh Thất ở đây. Năm rồi thì phải đoàn qua sự giới thiệu của Thượng Tọa Thích Thông Triết. Tuy biết rằng quý vị chuyên về tu thiền, điều đó rất là quý, nhưng mà mỗi chúng ta đều có cái căn bản để mà đi vào cái cõi tịnh của tâm linh. Nhưng mà tịnh độ thì cũng không phải là do ai tự nói ra ngoài Đức Phật. Thì khi phái đoàn chúng ta đến đây ban đầu thì cũng ngại lắm, nhưng mà với cái tinh thần dung hòa giữa thiền và tịnh, quý vị vẫn nghe, vẫn niệm Phật, vẫn ngồi thiền, điều đó chứng tỏ cũng không có sai lời của Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Thiền Sư là mấy. Ngay cả sư ông, sư tổ của quý vị như Hòa Thượng Thích Tinh Từ, trước đó thì Ngài cũng tu tịnh độ, nhưng sau đó thì Ngài cũng chuyên về thiền Trúc Lâm Liên Tử, thì cái đó cũng là điều rất là đặc biệt cho Phật giáo Việt Nam chúng ta. Thì năm rồi thì Phật đoàn cũng đã đến, cũng đã đi, đem lại nhiều cái kỷ niệm rất là đẹp. Nhất là chùa này không có gì đẹp hơn là ăn mệt nghỉ thôi, ăn rất là ngon, và nói như vậy. Cho nên tôi nói tôi qua Mỹ tôi không có sợ gì, tôi chỉ sợ ăn thôi, ăn gì mà ăn hoài, ăn ngon nữa. Thì đó cũng là cái cách để quý vị thể hiện cái lòng của mình đây với chư Tăng, chư Ni trong đoàn Hoằng Pháp. Thì quý vị biết là Phật hay Tổ cũng dạy là Hoằng Pháp thì giao vụ, là sanh đi sự nghiệp. Hoằng Pháp là việc nhà của chư Tăng Ni, và cái sự nghiệp của người tu không phải là chùa to Phật lớn, mà là cái sự lợi lạc của quý vị. Quý vị tu học 3 ngày về mình phải mang một chút gì trong tâm của mình, thì đó là sự lợi sanh. Vâng, thì năm rồi chúng tôi cũng có hứa là lần đầu tiên quý vị tổ chức cũng tốn kém thời gian như tiền bạc, cho nên cái phần tịnh tài thì không có nhận để hồi hướng cho hồi tịnh thất hiện như này. Năm nay thì cũng giữ cái lời hứa đó, bởi vì không nhận thì chắc quý vị cũng không có vui. Mà chữ Tăng thì cũng cần phương tiện để mà đi hoằng pháp. Chúng tôi xin thay mặt cho tăng đoàn xin nhận phần cúng dường thanh tịnh. Người nhận cũng thanh tịnh, của cúng cũng thanh tịnh, và người cúng cũng thanh tịnh. Thì ba việc này thành tựu thì sẽ được đảm tăng luôn không tịch. Và xin hồi hướng phước báo này đến với mười phương vô biên pháp giới, chứng minh cho lòng thành của sư cô. Tuy nhiên sang năm thì phái đoàn của chúng tôi sẽ đi giảng pháp ở Ấn Độ, ở Thái Lan, ở Lào, ở Đại Hàn và ở Nhật Bản. Vì vậy cho nên chắc sang năm vắng mặt 2 tháng ở Hoa Kỳ, nhưng sang năm nữa thì chắc chắn phải đoàn đến. Thì quý vị cố gắng kêu gọi bà con anh em mình đến nghe pháp thêm, rất là lợi lạc. Chúng tôi chỉ có quá nhiều lời, mong quý vị được mọi điều như ý. Đây là Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Thanh Nghiêm Từ Bi Đức Thọ cho chúng con, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân.
Đây là Phật.